Quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Xin Ngài là đèn soi trên con mỗi bước chỉ vào lối đi cho con.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Thư Tín Thánh Kinh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học kinh thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa, để sống với chân lý đó và để trở nên người truyền rao ơn cứu rỗi của Chúa cho đồng loại.
Giê-xu xin dâng dâng tay cầm tay vững chắc quên yêu Chúa từ nay.
Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được tiếp tục học Kinh Thánh theo thư Cô-rinh-tô thứ nhất. Hôm nay, chúng ta sẽ học bài thứ 14 với đề tài Gương khiêm nhường và tận hiến của các sứ đồ. Căn cứ trên thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 4, từ câu 6 đến câu 13. Mời quý thính giả cùng xem thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 4, từ câu 6 đến câu 13. Chúng tôi xin đọc sau đây. Hỡi anh em, ấy là vì cớ anh em, tôi đã dùng những lẽ thật này chỉ về chính mình tôi và Apollo, hầu cho anh em học đòi hai chúng tôi chớ vượt qua lời đã chép và chớ sanh lòng kiêu ngạo theo phe người này nghịch cùng kẻ khác. Bởi vì ai phân biệt ngươi với người khác? Người há có điều chi mà chẳng đã nhận lãnh sao? Nếu ngươi đã nhận lãnh, thì sao còn khoe mình như chẳng từng nhận lãnh? Anh em được no đủ, được giàu có rồi, chẳng nhờ chúng tôi. Anh em đã khởi sự cai trị, thật mong cho anh em được cai trị, hầu cho chúng tôi cũng cai trị với anh em. Vì chân Đức Chúa Trời, dường đã phơi chúng tôi là các sứ đồ ra, giống như kẻ sao rốt mọi người. Giống như tù phải tội chết, làm trò cho thế gian, thiên sứ, loài người cùng xem vậy. Chúng tôi là kẻ ngu dại vì cớ đấng cứu thế, nhưng anh em được khôn ngoan trong đấng cứu thế. Chúng tôi yếu đuối, anh em mạnh mẽ, anh em quý trọng, chúng tôi khinh hèn. Cho đến bây giờ, chúng tôi vẫn chịu đói khát, trần mình, bị người ta vả trên mặt, lưu lạc rày đây mai đó. Chúng tôi dùng chính tay mình làm việc khó nhọc khi bị rủa sả. Chúng tôi chúc phước, khi bị bắt bớ, chúng tôi nhịn nhục, khi bị vu oan, chúng tôi khuyên dỗ, chúng tôi giống như rác rến của thế gian, cặn bã của loài người, cho đến ngày nay. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là các câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất. Phao-lô dùng ví dụ nào để dạy con dân Chúa tại Cô-rinh-tô về lòng khiêm nhường? Theo Phao-lô, để tránh vấn đề phe phái trong hội thánh, con dân Chúa cần nhận thức điều gì? Tại sao con dân Chúa tại Cô-rinh-tô có hành vi kiêu ngạo? Câu 6 đến câu 8. Câu hỏi thứ hai. Theo Phao-lô, Đức Chúa Trời đặt các sứ đồ vào địa vị nào và với mục đích gì? Vì ai mà các sứ đồ có thể tận hiến như vậy? Câu 9 và câu 10. Câu hỏi thứ ba. Hoàn cảnh hiện tại của các sứ đồ ra sao? Làm thế nào mà các sứ đồ có thể tiếp tục chức vụ của mình? Câu 11 đến câu 13. Sau đây là phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất. Phao-lô dùng ví dụ nào để dạy hội thánh tại Cô-rinh-tô về lòng khiêm nhường? Theo Phao-lô, để tránh vấn đề phe phái trong hội thánh, con dân Chúa cần nhận thức điều gì? Tại sao con dân Chúa tại Cô-rinh-tô có hành vi kiêu ngạo? Câu 6 đến câu 8. Từ câu 6 đến câu 8, Phao-lô lấy ví dụ về chính mình và Apollo để dạy hội thánh tại Cô-rinh-tô về lòng khiêm nhường. Điều đó được thể hiện trong tâm tình phục vụ của chính ông và Apollo, là những người đã gieo trồng phúc âm trong lòng họ và dùng lời Chúa để tưới cho đời sống tâm linh của họ được tăng trưởng. Nên Phaolô đã không ngần ngại dùng đời sống và chức vụ của ông và Apollo để dạy con dân Chúa tại Corinto về lòng khiêm nhường. Để bởi gương của hai ông mà họ không làm điều gì vượt quá mọi sự dạy dỗ trong Kinh Thánh, hầu cho không ai còn kiêu ngạo mà theo phe người này nghịch cùng người khác. Hơn nữa, để tránh phe phái trong hội thánh, Phaolô khuyên các tín hữu không nên so sánh tài năng nhà lãnh đạo này với nhà lãnh đạo khác trong hội thánh. Vì chính Đức Chúa Trời là đấng ban ơn cho mọi người, tùy theo sức của mỗi người, tất cả tài năng hay ân tứ của các nhà lãnh đạo trong hội thánh, cũng như của từng tín hữu đều nhận từ Chúa. Và như vậy, thì chúng ta có gì để so sánh hay khoe khoang? Cũng không có ai có thể khiếu nại với Chúa rằng tại sao Chúa ban cho người này nhiều ân tứ hơn người kia. Điều đó thuộc về thẩm quyền của Chúa. Chúng ta phải thuận phục trong nhận thức rằng Chúa biết những điều tốt nhất cho mỗi người. Một số tín hữu tại Corinto đã kiêu hãnh vì được dư dật các ân tứ thuộc linh, và họ cũng sai lầm nghĩ rằng được nhiều của cải là dấu hiệu được Đức Chúa Trời ban phước thuộc linh. Sự giàu có, xa hoa và tiện nghi đã khiến họ tự phụ, tự mãn, đến nỗi họ không cần sự giúp đỡ của các sứ đồ, vì họ nghĩ họ có khả năng điều hành tốt công việc nhà Chúa. Nên Phaolô dùng cách nói mỉa mai, chua chát trong câu 8 nhằm giúp cho họ thấy rằng thật ra họ đang nghèo ngặt mà không biết, bằng cớ là sự kiêu ngạo và ấu trĩ của họ. Mục đích trong lời khuyên dạy của Phaolô là muốn con dân Chúa tại Corinto nhận biết sự thật về chính mình, để họ không còn tiếp tục tự đánh giá sai mà dẫn đến hành vi kiêu ngạo gây tác hại cho công việc nhà Chúa. Hơn nữa, Phaolô cũng muốn họ trưởng thành để đảm đương công việc Chúa, nhưng trong lúc này họ vẫn còn là con trẻ trong Chúa, thì điều đó sẽ là quá sớm và quá sức cho họ. Bài học áp dụng. Thứ nhất, dù là người lãnh đạo hay tín hữu, chúng ta cũng phải có đời sống khiêm nhường để làm vinh hiển danh Chúa và làm gương cho mọi người trong hội thánh cũng như trong gia đình. Thứ hai, không nên so sánh những nhà lãnh đạo trong hội thánh để tránh tình trạng chia rẽ cũng như gây tổn thương cho các tôi tớ Chúa. Thứ ba, dù được Chúa ban cho những khả năng hay ân tứ dồi dào đến đâu, chúng ta cũng phải luôn nhờ cậy Thánh Linh để không rơi vào tình trạng kiêu ngạo thuộc linh. Câu hỏi thứ hai, theo Phaolô, Đức Chúa Trời đặt các sứ đồ vào địa vị nào và với mục đích gì? Vì ai mà các sứ đồ có thể tận hiến như vậy? Câu 9 và câu 10. Trong câu 9 và câu 10, Phaolô đưa ra bức tranh tương phản giữa các sứ đồ với tín hữu hội thánh Corinto. Ông mô tả số phận của các sứ đồ giống như người bị ném vào đấu trường cùng với thú dữ để làm trò cho thế gian, thiên sứ, loài người cùng xem vậy, theo câu 9. Phaolô muốn con dân Chúa ý thức điều này để không tự mãn và khoe khoang, đang khi các sứ đồ phải đối diện với tù đài, sỉ nhục và thậm chí phải tử vì đạo nữa. Theo Phaolô, dường như Chúa đặt các sứ đồ trong tình trạng đó để làm gương cho con dân Chúa rằng theo Chúa không chỉ nhận được phước hạnh trong hiện tại và tương lai mà còn được dự phần trong sự thương khó với Chúa cứu thế nữa. Phi-e-rơ thứ nhất, chương 4, câu 13. Vì cớ Chúa cứu thế và người hư mất mà các sứ đồ phải ném trải sự sỉ nhục, bị người đời coi như kẻ ngu dại để có thể đem phúc âm cứu rỗi đến cho mọi người, trong đó có người Hy Lạp. Bây giờ, anh em được khôn ngoan trong Chúa cứu thế, chúng tôi yếu đuối, anh em mạnh mẽ, anh em quý trọng, chúng tôi khinh hèn. Theo câu 10. Những phước hạnh mà họ nhận được hôm nay là do công lao cứu chuộc của Chúa Giê-xu và sự hy sinh của các sứ đồ. Đáng lẽ họ phải cảm kích trước sự tận hiến của các sứ đồ, nhưng thay vì cảm kích và sống theo gương ấy, thì họ lại lên mình kiêu ngạo, xem thường chức vụ thánh mà Chúa ban cho các sứ đồ. Phaolô tâm tình với các tín hữu về sự hy sinh của các sứ đồ, không phải để họ thương hại hay tìm kiếm sự phục tùng từ nơi họ, nhưng muốn họ nhìn đúng sự việc để có thể kính kẻ mình đáng kính và thuận phục người đáng thuận phục, để công việc Chúa trong hội thánh được kết quả. Bài học áp dụng. Thứ nhất, theo Chúa và phục vụ Ngài không chỉ nhận được phước hạnh trong hiện tại và tương lai, mà còn phải dự phần trong sự thương khó của Ngài nữa. Thứ hai, chúng ta chẳng những kính yêu và biết ơn Chúa cứu thế Giê-xu, mà chúng ta còn phải biết ơn những người Chúa dùng để đem phúc âm đến cho chúng ta. Câu hỏi thứ ba, hoàn cảnh hiện tại của các sứ đồ ra sao? Làm thế nào mà các sứ đồ có thể tiếp tục chức vụ của mình? Câu 11 đến câu 13. Phao-lô tiếp tục nói về hoàn cảnh của các sứ đồ trong câu 11 đến câu 13. Họ đang chịu đói khổ vì đói khát, cần mình, bị bắt bớ và bị săn đuổi, phải lưu lạc rài đây mai đó. Trong khi đó, các tín hữu tại Corinto đang no đủ, giàu có, bình an và thỏa mãn. Các sứ đồ không ganh tị hay phiền trách các tín hữu tại Corinto, nhưng họ tin rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Roma chương 8 câu 28. Các sứ đồ vẫn chịu khó kiếm sống bằng chính sức lao động của mình, mặc dù họ có quyền được hưởng sự chu cấp của hội thánh. Khi bị rủa sả thì các sứ đồ chúc phước, khi bị bắt bớ thì họ kiên nhẫn chịu đựng, khi bị vu oan thì họ mềm mại lấy lời khôn ngoan Chúa ban để giải thích, hoặc khi bị người ta khinh dễ như là rác rến hay cặn bã, họ vẫn nín chịu. Dù ở trong hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn, thậm chí phải đối diện với nguy hiểm hay thiếu sự quan tâm, an ủi và sự chia sẻ từ hội thánh, hoặc bị khủng bố về tinh thần, nhưng các sứ đồ không nản lòng, thôi chí. Họ vẫn trung tín thi hành chức vụ Chúa giao. Bài học áp dụng. Thứ nhất, cơ đốc nhân cần thấy được trách nhiệm của mình trong việc chu cấp những nhu cầu trong cuộc sống cho các nhà lãnh đạo trong hội thánh để họ an tâm hầu việc Chúa. Thứ hai, với cương vị phục vụ Chúa, người phục vụ phải nhờ sức Chúa để có thể đắc thắng những khó khăn, thách thức trong đời sống hay trong chức vụ để làm tròn thánh chức Chúa giao. Qua lời Chúa, sứ đồ Phao-lô muốn gửi gắm đến con dân Chúa ngày xưa cũng như ngày nay rằng phải có lòng khiêm nhường để làm vinh hiển danh Chúa, làm gương cho mọi người và giữ được sự hiệp một trong hội thánh. Đồng thời, chúng ta phải sống tận hiến cho Chúa, hầu cho qua đời sống của mỗi chúng ta, công việc nhà Chúa được kết quả. Theo Chúa, không chỉ nhận được phước hạnh trong đời này và đời sau, mà còn được dự phần trong sự thương khó của Chúa cứu thế. Phải biết ơn và quan tâm đến những nhà lãnh đạo trong hội thánh, hầu cho chúng ta không chỉ cầu nguyện, an ủi mà còn chia sẻ, giúp đỡ các đầy tớ Chúa trong cuộc sống để họ có thể làm tốt thiên chức Chúa giao phó. Bài học Kinh Thánh theo thư Côrintô thứ nhất, chương 4, từ câu 6 đến câu 13, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học số 15 với đề tài Lời khuyên yêu thương trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Sống hầu việc, chúng ta cùng sống hầu việc, dẫu cho trần thế tối tăm đang vây quanh chờ ta. Sống hầu việc, chúng ta cùng sống hầu việc, dẫu cho trần gian không ngừng gây khó khăn hiểm nguy. Sống hầu việc, chúng ta cùng sống hầu việc, dẫu đem tình yêu thương hiền cho thế nhân lầm than. Sống hầu việc, chúng ta cùng sống hầu việc, đã kịp đến ngày trần gian tân trung. Sống hầu việc, chúng ta cùng sống hầu việc, sáng giao tin lành truyền sự sống đến cho cõi đời.